Thời Chiến Quốc có một vị đảm nhận chức tư thành ở nước Tống, tên gọi là Hoàng Hỷ, tự là Tử Tể. Tử Tể nắm giữ hết cả quyền chính của nước Tống. Một hôm, ông ta nói với lại quân chủ nước Tống rằng cái sự an nguy của quốc gia cũng như là cái vấn đề trị loạn muôn dân đó, là ở nơi vua. Nếu mà có thể rất thực hành được một cách rất là tốt về vấn đề thưởng và phạt, phong quan tước hay là ban thưởng, đó là cái điều mà mọi người dân đều rất ư là thích thú. Thỉnh quân chủ quản lý cái việc này. Còn cái vấn đề mà xử phạt tử hình là điều mà nhân dân oán hận vô cùng, thì thần thỉnh cầu quốc quân á, cho thần đảm đương công tác này. Vua nước Tống nghe xong rất ư là hớn hở và nói rằng đã, làm như vậy rất là hay. Quả nhân thì gánh vác cái chuyện mà thích thú của người dân, vui sướng của người dân, còn ông á thì đảm đương cái vấn đề oán hận của người dân. Như vậy là từ nay trở đi là quả nhân biết rằng là mình sẽ không có bị thiên hạ chư hầu đã, cười chê nữa. Xong khi mà phân cái công việc sang như vậy rồi thì tất cả dân ở nước Tống đều biết được là Tử Tể nắm giữ quyền sinh sát, cho nên bá tính thì sợ hãi, đại thần thì dùng đủ thứ biện pháp để mà làm thân với lại Tử Tể. Và chưa đầy một năm thì cái uy thế của Tử Tể càng lúc càng lớn, và cuối cùng thì nắm hết tất cả những cái quyền bính. Một khi đã thấy được cái thực lực của mình đó, vững mạnh rồi, thì bây giờ Tử Tể sai người giết vua Tống và đoạt lấy chính quyền của nước này. Cho nên lão Tử nói rằng cá thì không có thể nào thoát khỏi cái vực sâu, còn những cái vũ khí hữu hiệu của quốc gia thì không có nên dễ dàng phơi bày với người. Cái câu chuyện này nó tóm tắt là chỉ là Tử Tể ở dưới thì in trên in Tử Tể, ở dưới in Tử Hãn. Tử Tể là một quan chức cao cấp của nước Tống. Xong này ông này ông nói với vua, vua nghe thấy chi lý, ông nói là cái vấn đề mà chỉ dân á, chỉ nước á, là vấn đề là ban thưởng với trừng phạt cho nghiêm minh vào đó, thì nó sẽ hữu hiệu trong cái vấn đề mà chỉ nước an dân. Thế nhưng cái vấn đề thưởng phạt á, thì phải biết rằng là cái ban thưởng nó là cái thích của mọi người, và cái xử phạt là cái oán của mọi người. Cho nên bây giờ đây á, thì đề nghị với lại quân chủ á, là cái vấn đề mà thưởng phạt là làm cho người ta vui á, thì quân chủ cảm trách. Còn cái vấn đề mà là làm cho người ta oán giận á, là vấn đề hình phạt người ta đó, thì xin cho tôi gánh cái chuyện đó để cho vua đó, khỏi phải bị người ta oán hận. Nhưng là vua Tống nghe xong thì thấy chi lý vô cùng thích thú lắm. Anh vua Tống bằng là đó, như vậy rất là tốt. Vậy thì từ nay trở đi á, thì tôi á thì đảm trách cái việc mà là phong thưởng cho người dân đó. Còn ông á thì đảm trách cái vấn đề xử phạt. Như vậy là tôi biết rằng từ giờ trở đi tôi sẽ không còn bị các nước chư hầu chê cười nữa. Chê cười là tại sao? Là tại vì quản lý cái nước không có chặt chẽ. Còn bây giờ đây thì vua Tống nghĩ, suy nghĩ đó là bây giờ mình là cái người mà chuyên môn ban thưởng, cho nên mọi người sẽ quý mến mình vô cùng đó. Và mình sẽ không có bị ai oán hận hết. Thành ra vì mà dân chúng đều mà mến vua thì đương nhiên rằng là các nước khác đó, phải nể ông vua đó. Đại khái của vua Tống nói như vậy đó. Rồi thì khi bắt đầu mà phân công như vậy rồi, rồi thực hành, thì bây giờ dân chúng đó, họ sợ cái quyền sinh sát của Tử Tể ghê lắm. Mấy ông quan đại thần cũng vậy, cho nên quan đó, thì lui tới xiểm định A Dua theo Tử Tể. Còn dân chúng thì khiếp sợ vô cùng, không có dám chống trái lại Tử Tể. Thì cứ như thế thì tự nhiên cái thế lực của Tử Tể càng lúc càng mạnh. Và cho đến khi rằng Tử Tể cảm thấy rằng là mình có thật lực rồi đó, thì bấy giờ giết vua Tống đi và đoạt lấy tất cả những cái uy quyền của quốc gia. Cho nên Lão Tử kết luận rằng là con cá thì nó không có thể nào nó thoát ra khỏi cái vực sâu á, mà cái lợi khí, cái võ khí hữu hiệu của quốc gia thì không có nên dễ dàng mà phô bày cho người khác. Câu chuyện là vậy á. Câu chuyện quốc trị lợi khí này á thì mình thấy được một cái điều rằng với lại cái lời lẽ của Tử Tể mà thuyết phục vua Tống á, là nêu lên cái vấn đề rằng có hai cái, không cần lợi mà hại. Lợi là cái đề được mà mọi người người ta thương mến, và hại là cái vấn đề người ta oán. Cho nên Tử Tể mới đề nghị rằng là vua thì đảm đương cái vấn đề lợi và được mọi người tán thán, còn Tử Tể sẽ đảm đương cái vấn đề mà bị mọi người oán trách dùng cho vua, để vua né được cái vấn đề rằng là không có bị người ta chê trách. Cho nên vua thích chí lắm. Cái này thì mình cũng dễ thấy ở cuộc đời lắm, nghĩa là có nhiều tay cũng ưa kiểu như vua Tống vậy, nó thích được khen được gì ngụy đạo đức, nhưng mà chỉ thật ra thì những cái mà làm ác á, thì sai biểu đàn em, còn những cái mà để tránh né cái vấn đề là mình mang tiếng là ác, còn những cái vấn đề mà khác mà phải nghĩa là nhẹ nhàng an ủy kia thì mình làm, còn những cái vấn đề mà gọi rằng là phải trừng phạt nghĩa là phải gắt gao á thì xúi vào kẻ dưới làm, thì thường thường nó như thế. Thế nhưng ở đây thì mình cũng nhận ra cái điều rằng là trong cái lợi nó sẽ sinh một cái hại, thành ra cái lợi của vua Tống đó nó sinh ra cái hại rằng là bất quyền, mà trong cái hại của Tử Tể nó có một cái lợi là cái lợi đắc quyền. Tử Tể nhận cái hại vào mình, nhưng mà Tử Tể nó khôn ngoan hơn vua Tống nhiều, bởi vì Tử Tể hiểu một vấn đề rằng nếu mà muốn nắm cái quyền đó thì không phải là vấn đề rằng là chỉ làm cho người ta thương thôi, mà nắm quyền đó là phải làm cho người ta sợ. Thì cái điều đó mình thấy đúng lắm. Mấy cái nước mà dân chủ á, mấy tay lãnh đạo khi nào cũng phải làm mặt đạo đức để được lòng dân, nhưng mà không bao giờ lãnh đạo được bền hết. Nhưng mà mấy cái nước độc tài á, tức là khi nào cũng khủng bố dân chúng á, gọi là công an trị á, gọi rằng là có thể nghĩa là thủ tiêu bất cứ một người kẻ nào mà dám chống trả lại với mình, mà không phải là lấy lòng như là những lãnh đạo của những nước dân chủ. Thì là những cái lãnh đạo của những cái nước độc tài đó thường thường nó nắm quyền lâu lắm, cho tới chắc Ví dụ như mình thấy như là Hitler của nước Đức, Stalin của nước Nga, vân vân, mình nhìn thấy rất là nhiều. Thì mấy tay đó nó cầm quyền bằng cái cách thức của tử tế, tức là làm cho ai khủng bố hết tất cả mọi người, người nào cũng sợ. Cho nên mình thấy cái quyền uy mà sinh sát của Hitler đó, mà không bao giờ Hitler phải lấy lòng một cái kẻ nào hết. Cho nên Hitler nói huỵch toẹt, đọc diễn văn nó huỵch toẹt, nó không có kiểu đạo đức giả gì hết trơn. Nó nói là chiến tranh không phải là để phân định biên giới, mà là chiến tranh là để xóa bỏ biên giới. Nói hẳn như vậy. Không phải chiến tranh là để phân định lại cái ranh giới giữa hai nước đâu, mà chiến tranh nó là để xóa bỏ. Đó. Chiến tranh không phải để cứu giúp, mà chiến tranh là để tiêu diệt. Rất là Hitler khi phát động chiến tranh mà tuyên bố những cái lời lẽ như vậy, thì chứng tỏ rằng là Hitler luôn luôn sử dụng tất cả những cái mà nghĩa là khống chế thiên hạ theo cái lối như vậy. Thành ra mật vụ đầy rẫy, cả nước Đức bị khống chế sợ sệt, cho nên không dám theo. Thành ra cũng phải làm mặt hồ hởi, làm mặt đi đón chào lãnh tụ một cách hồ hởi. Mình thấy mấy cái nước độc tài, mình thấy nước dân chủ lãnh tụ bao giờ được như vậy đâu, không khi nào được hết. Cả nước cũng như bây giờ như Kim Nhật, Kim Trung Nhật của Bắc Hàn bây giờ chẳng hạn đó. Cả nước như một người, nói một điều, suy nghĩ một điều, không có suy nghĩ nhiều lối gì hết. Thành ra độc tài nó như thế. Thì tử tế là gọi rằng là tổ của mấy tay đó. Thành ra tử tế biết cái vấn đề đó. Thành ra tử tế nói là tôi nhận cái hại vào, còn tôi nhường cái tốt nó, cái lợi nó cho quân chủ. Nhưng mà kỳ thật đó, thì ông vua hám lợi, mà ông vua nhận cái lợi đó, ông vua mang hại. Tử tế suy nghĩ là mình nhận cái hại đó, mà chính cái hại đó là cái lợi. Đó, cái lợi đó là cái lợi nắm quyền hành, cho đến cả là vua cũng phải sợ, và đến thậm chí là giết vua dễ dàng. Thì mình thấy cả hai mặt. Thành ra tử tế thì thấy được hơn cái vấn đề là trong hại có lợi, trong lợi có hại. Thành ra trong lợi có hại, thành ra mới đẩy ông vua đến chỗ hại bằng cái lợi. Đó. Mà trong hại có lợi, thành ra mới lấy cái hại về mình để đạt thành cái lợi. Thì tử tế thông minh hơn ông vua, nhưng mà cũng chưa phải là người thực sự thông minh. Đấy. Thì mình thấy rằng là từ Hitler, Stalin là tiêu biểu nhất đó. Là khủng bố, nghĩa là kinh dị nhất đó. Thì cả hai cái đó nếu mà nói là thành công trên cái mặt mà như cái ý là nắm được quyền thì có thành công, nhưng mà đều thất bại hết đó. Thành ra Hitler rút cuộc đó, tan thân thất mạng, nước Đức bị chia làm hai. Còn Stalin thì mình thấy rằng là lúc nào cũng sống ở trong phập phòng, thành ra mát, thành ra hung dữ cực kỳ, nghi ngờ hết, nghi ngờ kể cả những đứa cận vệ cận sĩ. Và cho đến khi mà Stalin bị chết đó, mà bây giờ nó tiết lộ ra đó, là bị đầu độc, là bị chính thuộc cấp đó. Đầu độc chết, chứ không phải là một cái chết bình thường. Mà vừa mới chết một cái đó là bị cả đảng tố, đứng đầu là Khrushchev, đọc bao nhiêu cáo trạng cái tội lỗi của Stalin. Và Stalin bị coi như là chốt phế, bị coi như đảng cộng sản Nga lên án, coi như rằng là một thành phần, nghĩa là khủng bố, một lãnh tụ khủng bố của đảng, không có đáng ca ngợi. Thì mình thấy rằng là đều thất bại hết ạ, mà là mang những cái danh tiếng mà lưu truyền đó, đều là danh xấu, chứ không phải là danh thơm, không phải là danh thơm tiếng tốt, mà toàn là danh xấu để cho người ta làm gương, là để chỉ vào những cái như vậy. Thì tử tế hẳn nhiên cũng như thế. Thì tử tế là đối với lại lịch sử của nước Trung Hoa, người ta tại nước Tống là một nước nhỏ bé, thành ra cái danh xấu của từ từ tể nó cũng nhỏ bé như cái xứ Tống vậy. Thế nhưng nó không phải rằng là không bị chê, mà vẫn bị chê như thường, vẫn bị chê là một tay xảo quyệt, gian thần. Thì ở đây khi mà hiểu được cái vấn đề, cái Hạ Đạt đó, tiểu nhân Hạ Đạt đó, là khi tiểu nhân hiểu được vấn đề rằng là trong phúc có họa, trong họa có phúc, thành ra tiểu nhân tìm tất cả những cái, khai thác tất cả những cái vấn đề ở trong cái chân lý nói trên, là trong phúc có họa và trong họa có phúc, để làm sao khai thác cho mình được một cái lợi. Đó là chỗ Hạ Đạt của tiểu nhân. Còn cái chỗ Thượng Đạt của quân tử á, thì quân tử biết rằng là trong phúc có họa, trong họa có phúc, cho nên quân tử cũng chẳng có mến phúc mà cũng chẳng có sợ họa. Giống như Lão Tử nói đó, vinh nhục gì đều đáng sợ như nhau hết. Tại vì ông không có vinh thì lấy gì có nhục. Bây giờ mình vinh quang là một nhà vô địch, thì sau bị loại thấy đau khổ nhục ghê lắm. Mà rồi có nhục, mà cái khi mà rửa được cái nhục đó thì nó thành vinh. Anh ra Lão Tử nói vinh nhục gì đó đều đáng sợ, tức là cái ý của Lão Tử nói rằng nếu người ta sợ nhục á thì người ta cũng nên sợ vinh đi. Nên có nghĩa rằng là đáng sợ đó của Lão Tử có nghĩa rằng là đừng có gần nó. Thì đó là những cái vấn đề của Thượng Đạt. Hay là vấn đề ví dụ như là đối với đạo Phật, cái Thượng Đạt của đạo Phật là nhìn biết là phúc chung hữu họa mà họa chung hữu phúc. Cho nên đạo Phật biết rằng là phúc tức thị họa mà họa tức thị phúc. Mà phúc họa nó bất đăng ly, là hữu phúc tất hữu họa. Vì vậy mà trong kinh mới nói đến cái câu chuyện mà Đức Phật dẫn dụ ra là hai chị em phúc họa nó song sinh, luôn luôn có mặt với nhau. Cho nên khi một anh thương gia buôn bán thất bại và ngày đêm thắp hương khẩn cầu phúc thần ban bố và giúp đỡ cho mình, thì một hôm mà sau khi anh này cầu cúng xong, trời cũng đã về khuya và chuẩn bị đóng cửa, thì bỗng thấy có tiếng gõ, vừa mới khép cửa thì có tiếng gõ cửa. Anh này mê hé cửa nhìn ra thì thấy trước mặt mình là một thiếu nữ mặc toàn đồ trắng mà rất ư là xinh đẹp. Anh này mới ngạc nhiên hỏi cô là ai mà đêm hôm khuya khoắt này cô đến đây kiếm ai. Cô này nói là ông mỗi ngày á đều khẩn cầu mời tôi tới, cho nên hôm nay tôi tới. Ông này ngạc nhiên lắm, bảo tôi khẩn cầu. Cô này bảo phải, tôi là phúc thần. Ông này lật đật mời vào trong nhà đó, nghĩa là đem tất cả những cái thứ mà tốt đẹp nhất ở trong nhà ra phục dịch, tất cả những thức uống thức ăn ngon gì ra phục dịch nhất đó, phục vụ để mong được ban ơn lại, hầu hạ để mà quy lụy, để mà cầu khẩn, cũng giống như minh quan đại thần này quy lụy tư tế vì sợ bị hỏa, mà nghĩ rằng là hết mình quy lụy kẻ có quyền đó, thì mình yên ổn. Rồi thì phúc thần chưa có kịp uống nước nữa thì có tiếng gõ cửa, đập cửa. Ông này lại chạy ra hé cửa, thì lần này thấy trước mặt mình là một thiếu nữ mặc toàn đồ đen, mặt mày hung ác khó coi ghê lắm. Ông này thấy là Thảo Yếm, đóng cửa lại, tôi không quen biết với cô. Cô này giữ cái cửa lại mà bảo ông là đồ ngu ngốc, ông không biết tôi đến đây để tìm chị tôi. Ông này hỏi chị cô là ai. Chị tôi là phúc thần mới vào trong nhà này. Ông này bảo vậy thì cô là ai. Tôi là họa thần. Hai chị em tôi đi đâu cũng có nhau hết, nơi nào có phúc thì nơi đó sẽ có họa, nơi nào có họa thì nơi đó sẽ có phúc. Đó là hai chị em tôi. Thì cái vấn đề mà Thượng Đạt nó của đạo Phật, khi mà Đức Phật kể một cái câu chuyện, mình có thể nói rằng là một câu chuyện chuyện hư cấu đi, nhưng mà dùng nó để làm một cái thí dụ để cho người ta có thể nhìn thấy được là phúc với họa nó khi nào nó cũng là cái một cái sinh đôi, nó từ một mà ra. Thành ra khi mà từ một mà ra nó là cũng có thể nói là cái vấn đề rằng là một khi người ta khởi một cái vọng tâm, người ta khởi một cái vọng tâm, người ta cảm thấy rằng là có một cái ngã để người ta ái, và rồi người ta phục vụ theo cái ái của ngã đó, và người ta cho là hễ mà hợp theo cái ngã đó, hợp theo mọi cái mong cầu của ngã thì là hạnh phúc, mà nghịch nó là họa. Thì thật dĩ mà rằng là họa với phúc đó là bởi vì khi con người nhìn, con người suy nghĩ theo một cái tham của con người thì tất cả những cái gì mà đáp ứng được mình, thỏa mãn được mình, nó là phúc, mà những cái gì ngược lại nó là họa, là đều nghĩ là như thế hết. Cho nên nó có phúc có họa, cho nên á, thủ phúc và xả họa rất là sợ. Nhưng mà dưới con mắt mà thượng đẳng đó, thì Đức Phật nhìn rằng là phúc họa nó bình đẳng. Tại vì khi nào có phúc thì tự nhiên có họa thôi. Mà hễ cái tâm của mình nó mà tâm bình hay là tâm trực á, mà mình bất động trước tất cả những cái cảnh đó, thì tự dưng ra nó đó, thì nó cũng không có phúc cũng không có họa. Cái đó nó là một cái vấn đề của tịch tĩnh. Tức là chẳng hạn, tôi nói ví dụ rằng là khi mình khởi một cái niệm ái dục, thì mình thấy phúc là vấn đề mình được đáp lại cái tình cảm, mà mình thấy họa là mình mất đi cái tình cảm đó. Thành ra cái phúc cái họa đó phát sinh từ cái niệm ái dục. Còn nếu mà phi cái niệm đó, đó thì phi phúc phi họa, thì hai cái họa phúc nó không bao giờ xảy ra. Cũng như chẳng hạn, thì dù bây giờ giống như nếu mà mình trở lại cái chuyện trước đó, của Ngụy Huệ Vương đó, thì bây giờ muốn đánh nhau thì đánh thắng đó là phúc, mà bại đó là họa. Nhưng mà tất cả những cái phúc cái họa đó mà họ đang còn trông, đang còn truy cầu và đang còn tránh né cái hại và truy cầu cái phúc trong một cái trận chiến xảy ra, thì đó cái phúc cái họa đó nó chỉ có thành hình là bởi vì với một cái tâm niệm. Cái tâm niệm đó là khi nào cũng phải làm theo cái bản ngã của mình hết, cho nên mới bị đái tân nhân nó sửa sai lại để nói cho ông vua này biết. Thì khi ông vua này bỏ cái tâm tư đó đi đó, thì cái chuyện mà rằng là cái phúc của chiến thắng hay là cái họa của chiến bại không còn nữa, thì tất cả những cái sự kiện đó nó không còn nữa. Cho nên dưới cái sự thượng đạt đó, thì đạo Phật biết phúc họa như vậy, cho nên không có truy cầu phúc mà cũng chẳng sợ sệt họa. Và ngược lại cũng phải hiểu như vậy mà tự nhiên cứ đi mến họa, làm ngược lại với thế gian, rồi sợ phúc, cũng như là làm ngược lại là cứ nghĩ là người tu á thì phải bần cùng vào đó, thì mới là đạo. Thì đạo Phật không có khi nào mà làm cho đạo trở thành có một cái giới hạn. Đạo Phật chưa có khi nào mà có tất cả những cái tư tưởng hay là hành động làm cho cái đạo nó bị giới hạn, tức là nó nằm ở trong một cái vị trí nào đó, cái chỉ cảnh nào đó, mà nó không có. Đạo là đâu cũng có hết, ở trong ở ngoài, ở chẳng giữa gì đều có hết, và đạo nó nhiếp hết tất cả. Thành ra nó làm gì có cái nơi trốn mà đạo, mà đạo như thế đó, thì như vậy nó thì đạo đó là đạo không có rút ráo. Thành ra nếu mà đạo Phật mà chủ trương rằng là cũng giống như mọi tôn giáo, mà có một cái cảnh, chỉ cảnh của vấn đề giác ngộ là thiên đường, và ngoài cái vấn đề giác ngộ thiên đường đó ra, nó là một sự bóng đen, đen tối của quỷ sa tăng, của loài ác quỷ. Và mình với lại cái bóng đêm đó, cái phe của bóng đêm nó cứ phải đánh nhau hoài, cứ phải chống nhau hoài. Nhưng mà cái vấn đề rằng là có hay không có ma quỷ đó, thì cái kỳ trước sư phụ cũng có giải thích là dưới con mắt của thiên hà đó thì đương nhiên là có, nhưng mà dưới con mắt của Đức Phật thì vô chướng ngại, cho nên vô ma, cho nên ma hay quỷ gì cũng vô hết. Mà Đức Phật không có nghĩ đến cái vấn đề rằng là trừng trị thường thiện phạt ác gì hết. Đức Phật cũng không có thưởng thiện cho một người nào, mà Đức Phật cũng chẳng có phạt người nào vì ác. Bởi vì Đức Phật hiểu rằng là nhân quả, kẻ ác thì tự nhiên chịu hậu quả, cho nên mình cần gì phải phạt. Kẻ thiện thì tự nhiên nó sẽ được quả báo tốt đẹp, thì cần gì phải thưởng. Chính những cái quả báo tốt đẹp của nó là thưởng nó đấy, mà chính những cái hậu quả mà bi đát của nó là trị nó đấy. Cho nên mình cũng chẳng có dở hơi để mà lo đi thưởng thêm cái thiện hay là phạt thêm cái ác, mà chỉ có lo cứu thôi. Mà cứu đó có nghĩa rằng là mình đương nhiên đã biết là phúc thuộc về thiện mà ác thuộc về họa. Thì như vậy thì phúc với thiện đó nó đã bình đẳng rồi, thì đương nhiên cái thiện ác nó cũng vậy. Thành ra khi Đức Phật khai thị khai ngộ đó là làm cho người ta hiểu được như vậy. Mà khi người ta hiểu như thế đó thì người ta sẽ không có gọi rằng là háo phúc hay là háo thiện, mà thù ghét đó, mà sợ sệt và thù ghét cái ác với lại cái họa. Cho nên một người thượng đạt thật sự không có khi nào mà là thù cái ác hết, ghét cái ác hết. Đối với lại chư Bồ Tát, giống như hôm trước sư phụ nói, thì khi mà thấy chúng sinh với mình là bình đẳng, thì cũng như là toàn thân mình với cái chỗ ghẻ mình cũng đâu có thấy ghét nó đâu. Cái chỗ mà mình bị ghẻ, mình bị ung, mình cũng đâu có thấy ghét nó đâu. Mình cũng chăm sóc toa thuốc, mình cũng chăm sóc như mình. Thì Đức Phật thì khai thị như thế, chỉ như vậy thì con người sẽ không có hám cái này hay hám cái kia để mà nó xảy ra tất cả mọi sự. Thì ở đây vì hạ đạt cho nên vua hám lợi mà quên đi mất rằng là trong cái lợi đó có cái hại. Tứ tể cũng vậy, vì hám cái lợi là có quyền cho nên bất trạch thủ đoạn, xử sự cái ác. Bởi vì có lẽ tử tề khôn ngoan hiểu rằng là chỉ có cái ác nó mới thống trị những cái chúng sinh căng cường và ngu muội bằng cái ác được mà thôi. Cho nên nó ở Diêm Vương, ở cái cõi của Diêm Vương, ở cõi con người ai cũng sợ, mà ở đó đông hơn ở trên Cực Lạc. Khẳng định tự hỏi có bao nhiêu đây người chết, mấy người lên Cực Lạc và mấy người xuống địa ngục. Cho nên khẳng định là dân địa ngục đông hơn nhiều lắm, và dân ở trên tỉnh độ nó là ít. Anh thử ra rằng là mình thấy đó, từ tề đó là bất trạch thủ đoạn ở trên cái vấn đề như vậy, cho nên nghĩ rằng là miễn là mình nắm quyền, và chính cái quyền đó đó mới sai xử cái đám mê muội này. Bởi vì cái đám đó chỉ có dùng tới tất cả những cái biện pháp vậy mới trừng trị nó được. Cho nên tất cả những kẻ phạm tội phạm ác đều bị luật pháp trừng trị bằng cách là nhốt tù đó, phạt vạ đó, giam cầm đủ thứ. Thì chỉ có những thứ đó nó mới trị được. Còn mà cái vấn đề rằng là gọi là khoan hồng thì trị nó không được. Nó giết người mà không trừng trị, mà nói khuyên nó thôi là đừng giết đó, không có nên như vậy, tôi thông cảm với anh nhưng mà đừng có giết nữa đó, thì nó vẫn giết như thường, mà nó lại còn lợi dụng cái đó để nó làm tới nữa. Anh ra hồi xưa là cứ nghĩa là hả, thế cứ giết người thì đền mạng, là bị chém thôi, nó năng hiện. Thì như vậy thì đương nhiên mọi người suy nghĩ là chính những cái khủng bố đó mới đe được, mới biết gì được. Thì đương nhiên tử tề cũng biết như vậy, anh ấy tử tề mới khôn ngoan một cách gian xảo là nói với vua như vậy. Nghe thì đạo đức vô cùng nhưng mà kỳ thật thì phi đạo đức, kỳ thật là mưu toan nhưng mà lấy lợi ra nhử. Anh ra chỉ có ở cái vấn đề rằng là cả tử tề lẫn cả vua này á, vua Tống á, là đều là cái dân hạ đạt, tức là phàm phu như là mọi người, tức là chỉ có háo lợi thôi. Mà những người háo lợi thường bị những cái kẻ gian manh lấy lợi để nhử, luôn luôn như vậy. Thế nó nhử mình hay nó nhử tất cả mọi người, nó đều nhử bằng lợi không à? Có bao giờ nó nhử bằng hại bao giờ đâu, nó luôn luôn lấy lợi để nhử. Nhử thì mới dính tấn câu, cho nên mới biết rằng là ngũ dục là lợi hại. Tại vì dùng tất cả những cái thứ đó nhừ là dính, mà gì biết ngay rằng là cái đó gọi là ngũ dục. Con người nó có một cái bẩm sinh, tức là gọi rằng là tất cả những cái mê muội đó của nó cùng với nó câu sinh, tức là một khi nó xuất hiện ở nơi đời này là những thứ đó có tiềm tàng trong nó sẵn rồi. Anh dân tất cả những cái thứ đó nó với mình nó là câu sinh. Thành ra bị dục giới chi phối, bị ngũ dục, dục giới chi phối thì mình biết rằng là hai cái chính để mà làm thành dục giới, thực dục, dâm dục, là cái thích ăn với lại cái thích xác thịt. Hai cái điều đó đạo Phật nói rằng là nền tảng căn bản của dục giới. Thành ra một chúng sinh ở dục giới là tự nhiên không cần dạy cũng biết nhục dục, không có cần dạy học gì hết trơn à. Mà thích ăn ngon và phải ăn thôi. Thành ra hai thứ đó nó mới lập thành ra cái dục giới. Đó là nói chung đó, nhưng mà nói rộng ra nữa là ngũ dục. Tại vì sắc mê lại thực nằm ở trong đó. Tài sắc danh thực thùy. Và nói rộng nữa là đủ thứ những cái tham dục, mà vô lượng cái tham dục. Thành ra cái chúng sinh ở sống ở trong cái cảnh giới này á, nó bị như vậy. Thành ra nó hám lợi ghê lắm. Thành ra nó bị những cái kẻ gian manh, là những kẻ mà thích lợi, dùng lợi để nhử nó, để kiếm lợi cho mình. Thành ra tất cả đều một thủ thuật và đều một mục tiêu thôi, là lợi. Cho nên kẻ gian manh đó cũng vì ham lợi mà thành gian manh. Cái kẻ nạn nhân vì ham lợi mà trở thành nạn nhân. Mà cái kẻ mà tạo tội đó cũng chỉ vì ham lợi cho nên tạo tội. Cho nên tất cả vì lợi mà có tội. Đó. Mà có họa. Và như vậy mà có thiện có phúc. Cho nên thì dụ như là vua thích đóng vai thiện, nhưng mà khi vua đóng vai thiện như vậy, vua đầy những cái gọi rằng là đạo đức giả ngụy thiện, tức là muốn nhận tất cả những cái thiện vào mình và đầy tất cả những cái ác vào người khác. Cho nên vì như vậy đó, vua như thế đó, thì tất cả cái thiện nó chỉ là ngụy đạo đức thôi. Tức là ngụy đạo đức thì đương nhiên rằng là cái thiện nó đầy lưu manh, đầy bất lương, cho nên sẵn sàng đầy mà không có nghĩ lại bằng chính cái thiện của mình, là nói rằng là ủa như vậy bất công quá, tại sao mà quả nhân thì được tiếng tốt mà ông thì lại phải chịu cái tiếng xấu, bất công quá. Nếu mà vua mà thiện thật. Thành ra ở cuộc đời này những cái mà đạo đức giả đó nó nhiều ghê, những cái tinh thần của đạo đức giả mà như thế nào nó trở thành đạo đức giả. Tại vì một khi nó vẫn ham lợi á, thì chắc chắn mọi cái thiện của nó đều là đạo đức giả. Tại vì lợi nào cũng bất lương hết. Cái vấn đề nó là như vậy. Cho nên tỷ dụ như là Đồng Trọng Thư nói, lợi nuôi thân nhưng mà nghĩa nuôi tâm. Nhưng thiên hạ phải hiểu một điều là thân với tâm thì cái nào quan trọng hơn? Tâm, đúng. Mà nếu mà đã đúng như vậy thì nghĩa không hơn lợi sao? Cho nên thánh nhân là không có chuộng lợi. Thánh nhân lấy những cái mà rằng là những cái gọi rằng là lợi mà không lợi, không lợi mà lợi, tức là bỏ hết mấy cái thiên hạ cho là lợi để làm cái lợi cho bản thân mình, tức là nghĩa. Mà vì vậy mà thánh nhân lợi hơn là phàm phu. Cho nên phàm phu phải chịu hại chịu họa, mà thánh nhân thì vô hại vô họa. Hay là tu người tu hành nhờ như thế mà giải thoát, nhờ như thế mà thiên hạ mới nương được. Còn những kẻ hám lợi, làm sao người ta nương nổi kẻ hám lợi? Tại vì khi người ta nương thì kẻ đó phải nghĩ là cái kẻ mình cho nương nó có làm lợi gì cho mình không. Nếu không làm lợi gì thì đuổi, còn nếu nó làm lợi cho mình thì mới giữ. Cho nên không một ai thực sự có thể nương được một cái kẻ mà vẫn còn thích lợi. Và người ta chỉ có thể nương được cái người thích nghĩa. Nói theo nhỏ, nói theo đạo Phật nữa, là từ bi người ta mới nương được. Thế cái nghĩa của nho đó là từ bi của Phật, cái nghĩa đó còn thua từ bi xa lắm. Tại vì cái nghĩa đó đó nó cũng còn những cái mà cố chấp vô cùng, tức là nó vẫn còn những cái mà phân biệt thiện ác vô cùng. Nhưng mà cái từ bi của đạo Phật thì thấy cái thiện ác đó nó bình đẳng, nó chỉ từ do một cái niệm vô minh mà nó khởi. Và nó thiện nó cũng chỉ là một cái nhân duyên, như mình nói một thằng ăn cướp mình nói nó ác, nhưng mà những đứa đồng đảng với nó bảo nó thiện, tại vì nó hy sinh cho đồng đảng, nó có thể xả thân cứu đồng đảng, vậy anh thiện sao? Mình cứ thường thường thì mình ngồi đây, mình hễ cái người nào mà làm lợi cho mình kết luận là thiện, mà làm mà mình không vui lòng mình kết luận là ác. Nhưng mà thực sự phải như vậy không? Chưa chắc cả. Cho nên anh ăn cướp anh nói không ai ác bằng mình cảnh sát. Anh ra bây giờ mình ngồi đây mà mình nói rằng là cái người nào nó là ác cả chưa chắc, mà mình khen kẻ nào đó là thiện chưa chắc. Tại vì mình khen chủ quan, mình khen theo cái thuận nghịch của mình, mà mình không có khách quan bỏ hết những cái thuận nghịch, lấy cái nền tảng để định nghĩa thiện và ác một cách bằng chính cái định nghĩa của nó, tức là chính cái ý nghĩa chân chính của nó, là thế nào là thiện, là thế nào là ác. Con người ta đâu có đủ khả năng để mà định nghĩa như vậy đâu. Cho nên loạn khẩu mà nói thiện với ác om sòm. Nhưng mà chính tất cả những người đó thì có thể nói giống như lời Hoa Tử nói, chỉ là xảo ngôn thôi. Cho dù có nói thiện hay cho dù có khen những cái kẻ thiện nào đó, chẳng chung quy chỉ là xảo ngôn thôi, tại vì chủ quan mà không hề khách quan một chút xíu nào hết. Tức là không hề nói cái thiện và cái ác ngay tự bản thân của thiện ác, còn nói thiện ác theo cái chủ quan của mình thôi. Thành ra không có chúng, thành ra không có hiểu thiện ác, không có phân biệt được. Rồi mình thấy rằng là chính vì cái lý lẽ như vậy mà cái vấn đề mình nói rằng là Khổng Tử mà nói nó quân tử thượng đạt mà tiểu nhân hạ đạt đó, là cái hạ đạt là cái chỗ như vậy. Tức là khi mình học hay là khi mình biết, mình chỉ biết những cái yếu tố mà gọi rằng là hết sức là bình phàm, mà thiên hạ là nó suy nghĩ theo cái chiều như vậy, là chiều lợi, mà mình không thấy được cái chiều của ngược lại, là cái chiều nghĩa. Tức là mình không có thấy, nói theo Phật giáo là mình chỉ thấy tham dục và mình không có thấy được cái từ bi. Cho nên trong cuộc sống của mình á, mình vẫn nương theo cái tham dục, mình vẫn sợ kẻ có quyền thế, mình vẫn xu nịnh kẻ có quyền thế, mà mình không có dám gọi rằng là khách quan. Cho nên ở đời cái kẻ có quyền nó là nó mạnh rồi, là bởi vì dù nó có ác tới mấy đi, những cái kẻ xung quanh nó thấy nó cũng phải là tươi cười, xoa tay, liếm môi liếm mép đó, mà xu nịnh. Thành ra thế mà cái tâm tính còn những cái chủng tử như thế nó, thì đương nhiên biết rằng là không có thể nào mình thực hành được cái pháp từ bi đó. Nó là để cho người ta có thể nương mình, một kẻ như vậy ai nương được hết. Nếu mình như vậy chắc chắn ai nương mình được hết. Nếu mình là kẻ xu phụ quyền thế, làm sao người ta nương mình được? Bởi vì mình sẽ tâng bốc đó, kẻ có quyền thế, và mình sẽ trà đạp những cái kẻ mà mình cho rằng là người quyền thế không có ưa, và để lấy lòng kẻ có quyền thế, mình thẳng tay khinh bỉ, đối xử phân biệt với tất cả những cái kẻ nói trên, và mình vẫn xu nịnh lại tất cả những kẻ được người quyền thế chuộng. Thành ra nếu mà với cái tâm như vậy, làm sao người ta nương, người ta có nương được. Và cái vấn đề từ bi nó là cái vấn đề rằng là không phải là vấn đề là chỉ có biết bảo vệ những người cô thế không thôi, mà cái vấn đề từ bi rằng là còn bảo vệ cái người cô thế và bảo vệ cho cái người có quyền nữa. Mà bảo vệ cho họ là bảo vệ gì? Là làm sao cho họ đừng có bị đọa, làm sao cho họ đừng có phát sinh ác nghiệp, là bảo vệ cho họ. Và bảo vệ cho những cái người mà cô thế là làm sao cho họ đó, thoát ly được tất cả những cái cái vấn đề cô thế đó, là bởi vì người từ bi nó là người khi nào cũng có cái trí tuệ để mà nhìn thấy rằng là đó nó chỉ là nhân quả. Nhân quả của một cái kẻ mà bị ngày hôm nay bị như vậy, nó bị nghĩa là đàn áp, bị bắt nạt, bị khinh bỉ, không phải là một sớm một chiều một điều tự nhiên xảy ra, mà nó đều có nhân có quả. Thành ra gieo nhân nào lãnh quả nấy. Anh bây giờ không có phải rằng là tự nhiên nổi cơn lên binh vực cái kẻ đó không thôi, bất mãn những kẻ khác vì thương xót kẻ đó mà gọi là từ bi, mà gọi là anh hùng đó. Mà là thực sự rằng là phải nhìn thấy cái vấn đề như vậy, nhìn thấy cái người này là do vì tất cả những cái hậu quả như vậy cho nên che chở cho họ, là làm sao cho họ từ nay trở đi đừng bao giờ bị những cái hậu quả như vậy nữa. Mà nếu không muốn bị những cái hậu quả như vậy thì từ nay trở đi những người đó phải gieo những cái nhân, là những cái nhân đó, đó là cái thường rằng là luôn luôn kính trọng mọi người, luôn luôn giúp đỡ mọi người, thì về sau sẽ được kết quả là mọi người kính trọng và mọi người giúp đỡ. Còn cái kẻ mà trà đạp kia thì mình cũng bảo vệ họ, mình có thù ghét gì hết, bảo vệ họ là làm sao cho họ hiểu được những cái vấn đề như thế thì họ sẽ không trà đạp nữa. Đấy. Nếu mà họ biết được cái đức tính thiện thật sự. Cũng giống như dụ như là Yến Tử nói với lại Tề Kỳnh Công về cái vấn đề là khi Tề Kỳnh Công nói rằng là cho Yến Tử căn nhà khác sang trọng hơn chứ ở chi trong cái xóm hẻm như vậy dơ dãy bùn sình. Yến Tử thưa lại rằng là nhà này tổ tiên truyền mấy đời rồi, cho nên không có dám bỏ nó một vì những cái vinh hoa phú quý nào đó mà lìa bỏ nó đi. Hơn nữa nó ở gần chợ chiền, cho nên đi chợ đi búa rất là tiện. Vua mới không tin là tại vì tướng quốc mà đi chợ hả? Thành ra vua mới nói vậy chứ nếu mà ông đi chợ búa vậy thì ở chợ búa nó thường bán gì? Yến Tử đáp liền bán chân giả. Đó. Chân giả là cái thứ bán nhiều nhất ở chợ, và dép là những cái thứ mà ít thấy nhất ở chợ. Tại sao? Tại vì vua Tề Kỳnh Công ban một cái luật là kẻ nào phạm tội dắt chân. Nên ra khi Cảnh Công mà nghe những cái lời lẽ như vậy của Yến Anh á, Cảnh Công giác ngộ, bãi cái lệnh chặt chân đi. Như vậy chẳng phải là Yến Anh bảo vệ Tề Kỳnh Công, đâu có oán đâu. Mà cái hành động oán Kỳnh Công không có giúp cho những người khác tiếp tục bị chặt chân. Thành ra bảo vệ Cảnh Công là bảo vệ mọi người. Và ngược lại, bảo vệ những cái kẻ bị chặt chân là bảo vệ cho cảnh Tề Kỳnh Công. Tại vì những kẻ bị chặt chân họ thù oán, nếu có dịp họ cũng chặt chân Tề Kỳnh Công. Anh ra mình phải hiểu rằng là cái thái độ thượng đẳng nó là như vậy đó, cái thái độ sống nó là như vậy. Cái người từ bi nó không phải là anh hùng rơm, mà là thương xót cho những kẻ bị cô thế, bị bóc lột, mà thù ghét những cái kẻ mà giữ dằn kia. Rồi người đời hay vậy, người ta lên án những cái kẻ giữ nào đó để người ta biểu diễn người ta là một người đạo đức. Sai rồi đó. Cái đó chỉ có nói với lại những kẻ hạ đạt thôi. Còn bậc mà thượng đạt thì hiểu ngay rằng là cái đó là xảo ngôn. Đời hay vậy lắm, thế người ta lên án những cái kẻ nào mà ác đó là để cố ý người ta muốn khoe khoang một cái gọi rằng là đạo đức của người ta. Thì mọi người sẽ thấy rằng nếu mà mình mà không oán ghét một cái kẻ hung ác á, thì mọi người sẽ nói rằng là mình á không có thiện, thành ra mình có thù ghét kẻ hung ác. Đó là lập luận của hạ đạt. Còn cái lập luận của thượng đạt là như vừa rồi. Thành ra biết bảo vệ như vậy, thành ra Yến Anh là một cái người rằng là trung gian để nối vua với lại dân. Và Yến Anh biết bảo vệ cả hai, đó là cái khéo của Yến Anh. Mà Yến Anh không có đứng về một phe nào hẳn, mà biết như vậy. Thành ra trở lại vấn đề, tức là khi mình đã hiểu như thế nó, thì trong cái đời sống nó đương nhiên rằng là mình không có nên chạy theo tất cả những cái mà gọi là hám lợi. Tại mình phải hiểu rằng là một khi mình hám lợi thì mất nghĩa, theo dục á, thì mất bi. Đó. Mất bi là đồng nghĩa với mất trí tuệ với bi nó là hai thứ không có lìa nhau được. Thành ra khi đối với đạo Phật thì hiểu như vậy, thành ra đối với đạo Phật cũng không có khi nào mà khôn ngu dại theo lối của tử tế, tại vì chính cái đó cũng đưa mình đến một cái hậu quả bất chắc, chẳng có tốt đẹp gì hết. Thành ra khi người ta hãm lợi, người ta bất chấp thủ đoạn. Khi người ta hãm lợi, người ta không có một chút nào là lương chi hết. Cho nên khi hãm lợi nó thì vua không có một chút lương chi nào hết. Cho nên mặc kệ cho tử tế phải chịu cái hậu quả theo vua nghĩ là bị mọi người oán hận. Tử tế thì bất chấp thủ đoạn đó, là nhận mấy cái đó vào để mưu tính. Thành ra hãm lợi cả hai bên nó đều như vậy. Cho nên một cái kẻ mà hãm lợi vô lương chi thì phải chịu kết quả bất mãn. Và một cái kẻ mà bất chạch thủ đoạn thì cũng đâu có được yên đâu. Chỉ có nắm quyền được thời gian thôi, rồi cũng bị diệt vong. Tại vì cái thời xưa các nước chư hầu không có xoán ngôi vua được. Tại vì chư hầu đó, vua chư hầu đó là do như trung ương đó, tức là vua Chu phong thì mới được cái tước như vậy. Cho nên không có xoán ngôi vua được, chỉ có cầm quyền nắm quyền thôi, mà không có lên, không có làm vua được. Thì mấy anh vua sau á, lập một anh nào đó lên làm vua, mẹ anh đó nó sợ anh này giết nó nữa, thì nó phải liên kết với anh quan khác cũng sợ như vậy, liên kết với nhau đến một ngày nào đó để giết này. Thành ra tử tế cũng mất mạng. Thành ra cái khôn của tử tế cũng là một cái ngu đó. Cái khôn của vua cũng là một cái khôn ngu. Nói tóm lại, tổng kết là hễ hám lợi là ngu. Tại vì cho cái đó là lợi cho nên chạy theo lợi, mà chạy theo cái đó đó, lìa cái gọi rằng là cái thực của mình, mà chạy theo tất cả những cái đó, khác nào con cá mà lìa cái chỗ vực sâu ra chỗ nước cạn là chết chắc rồi, là không cứu được. Và nếu bây giờ mà mình ở trong cái chốn thâm uyên của mình, tức là cái vấn đề gọi rằng là mình hiểu biết như vậy, cho nên cái lợi với cái họa không có hữu hiệu được với mình, gọi là chốn thâm uyên của mình, cũng như chẳng có cần câu nào có thể ném xuống để câu cái chỗ mà gọi rằng là vực sâu của biển, thì làm thế nào mà câu nổi con cá? Thì nếu những cái cần câu của phúc họa nó mà ném vào một cái người thượng đạt nó thì vô hiệu hóa. Cho nên vì vậy mà ma vương bắn tên tới Đức Phật nó vô hiệu hóa, nó không có hữu hiệu gì hết. Mũi tên ma ấy của ma vương là mũi tên mà gọi là tầm nhiệm, bắn bất cứ cái phương nào cũng trúng địch thủ hết á, mũi tên ma ấy. Đấy, vậy mà bắn tới Đức Phật thì thành bông sen. Thì những cái chuyện nó đâu có phải gọi rằng là hư cấu đâu, mà là chuyện thật, đương nhiên rồi. Thành ra với cái người thượng đạt nó thì tất cả những cái phúc họa nó không có hữu hiệu. Dù cho phúc có họa có xảy ra đi chăng nữa thì dưới mắt của cái người thượng đạt nó cũng chỉ là cái nhân duyên thôi. Nó cũng sẽ sử dụng theo tinh thần của Đạt Ma Tổ Sư nói, tùy duyên hành, báo oán hành nếu là họa tới, nếu là phúc thì mà tùy duyên, nếu mà họa là báo oán, thành ra báo oán hành tùy duyên hành. Đó là hai trong những bốn hạnh mà ngài Đạt Ma Tổ Sư đề ra. Thì như thế mình thấy là con cá mà ra khỏi cái vực đó chết chắc. Mình mà ra khỏi cái chỗ mà gọi rằng là cái thâm uyên đó của mình á, tức là cái thực của mình đó. Còn tất cả những cái kia là vọng, mình chạy theo cái vọng thì mình chết chắc rồi. Rồi còn nói rằng là cái quốc chi lợi khí á, thì không có nên là một cách dễ dàng mà phô bày với lại thiên hạ. Là bởi vì cái lý lẽ rằng là nếu mà một cái quốc gia chưa đủ mạnh mà phô trương một cái gì thì địch thủ nó biết, nó biết tất cả những cái ưu điểm của mình, thì nó có thể nó nghiên cứu cái cách diệt. Cũng như bây giờ những cái nước nào đó, đó như Bắc Hàn, như Iran chẳng hạn, mà vội vã khoe là có những cái hỏa tiễn liên lục địa hay là bom hạt nhân thì đều coi chừng, coi chừng hỏa tiễn Tomahawk của Mỹ, tấn công trước để đề phòng. Thì mình cũng phải hiểu như vậy, còn đừng có nói ra âm thầm thì địch thủ nó không biết, còn nếu nói ra thì địch thủ nó phải gọi rằng là tiên hạ thủ vi cường, kẻ mà ra tay trước là mạnh. Thì cái nước nó dễ diệt vong. Một người mà ở cái chốn thâm uyên nó không có hiển lộ một cái gì hết, cái địch thủ chẳng có biết đâu đó để mà gọi rằng là tấn công được hết. Tức là lợi khí của mình là cái chỗ thâm uyên của mình, là cái lợi khí của mình, là cái thượng đạt, thì địch thủ không biết. Mà cái người thâm uyên là cái người gọi rằng là cái người mà để lộ, tức là mình có cách như thế thôi, thành ra mình nó thấy được mà nó hiểu, nó biết là để lộ. Còn uyên chuyển vô cùng, tùy duyên vô cùng thì nó không có thể nào lường được. Cho nên một hôm mà mấy người đệ tử học trò hỏi Khổng Tử về bốn người đệ tử mà gọi rằng là nổi tiếng ở trong hàng ngũ của Khổng Tử, là Nhan Uyên, Tử Cống, Tử Lộ, Tử Trương. Hỏi về bốn người đó. Đó. Khổng Tử nói bốn người đó có những điều hơn ta, hồi tin hơn ta, tứ nhanh hơn ta, do đó, dũng hơn ta, và sư nghiêm hơn ta. Vậy thì mấy ông học trò bảo nếu mà bốn cái đó họ đều có những cái điều hơn thầy, tại sao họ lại theo thầy làm học trò? Khổng Tử nói rằng là đổi bốn cái hay của bốn người đó, đó lấy bốn cái mà dở của ta, ta cũng không chịu đổi nữa. Khổng Tử nói vậy là bởi sao? Hồi Nhan Uyên đó tin nhưng mà ít có xét lại đó. Tứ tức là Tử Cống đó, nhanh mà chưa bao giờ biết chậm. Do là Tử Lỗ dũng mãnh nhưng mà lại không có biết lúc phải yếu hèn. Sư tức là Tử Trương lúc nào cũng nghiêm nghị mà không có biết đó, có những cái lúc mà phải gọi là buông thả. Thành ra đối với lại phu tử nói á, thì bốn lúc đó mấy cái mặt đó có bộ hơn tôi là tại vì sao? Tại vì thí dụ nói bây giờ Tử Trương rất là nghiêm mà phu tử có những cái lúc rất ư rằng là buông thả. Tử Lộ lúc nào cũng dũng hết mà phu tử có lúc không dũng mà lại yếu hèn. Tử Cống khi nào cũng nhanh hết mà phu tử thì có lúc rất ư là chậm chạp. Hồi khi nào cũng tin hết mà phu tử thì có những cái lúc xét lại. Thành ra vì vậy mà nói là không bằng, không bằng, không bằng, không bằng. Thế nhưng đổi bốn cái hay của bốn ông kia lấy cái giờ, bốn cái giờ của ta không đổi. Chính vì lẽ đó mà họ phải thờ ta làm thầy. Thì điều đó có ý nói rằng là phu tử nói rằng là cái người thượng đạt thật sự, người thâm uyên thật sự thì khôn lường, uyên chuyển, mà không phải cái vấn đề rằng là đối phương nó nhìn thấy, nó biết. Tức là nói tới do là Tử Lộ là nó hiểu ngay là một cái anh mà dũng. Nói tới tứ là biết là một con người nhanh nhẹn vô cùng. Mà nói tới Nhan Uyên thì người ta biết ngay là một cái người mà đốc tín hiếu học. Còn Phu Từ thì lúc phải như vậy, lúc phải như thế kia. Thật ra thì Phu Từ thật sự đó thì rất là uyển chuyển, nhưng mà chung quy vì cái vấn đề rằng là cái thị hiếu của con người là nó chuộng và nó cho là đạo đức là phải như thế. Thành ra Phu Từ muốn dạy nó thì cũng phải biểu hiện cái tướng nó ra. Cũng như chư Phật đó, mà muốn độ cái đám ở dục giới thì ngài cũng phải biểu hiện cái tướng của dục giới. Là thị hiện ở Ta Bà, thị hiện ở dục giới. Thì như thế mình hiểu rằng là thật ra thì Phu Tử cũng có thể nghĩa là làm những cái hành động mà ngược lại với lại những cái lời của Phu Tử dạy, nhưng mà không ngược. Tại vì Hạ Đạt đó thì học được là như vậy, là biết cái một chiều thôi, còn Thượng Đạt thì biết hai chiều. Mình nói một cái ví dụ nữa để thấy cái Hạ Đạt với Thượng Đạt. Tôn Võ Tử khi mà được Ngô Vương Hạp Lư đó phong cho làm nguyên soái, đem binh đi công đả nước Sở. Mà nước Ngô xưa nay khi nào cũng yếu hơn Sở. Nhưng mà hôm nay đó, Hạp Lư tin tưởng rằng là Tôn Võ có thể đánh bại quân đội của nước Sở dưới sự tiến cử của Ngũ Tử Tư. Thì bây giờ Tôn Võ đó khi mà viết binh pháp Tôn Ngô đó mà nổi tiếng của nước Trung Hoa này cho đến bây giờ, viết binh pháp nói đóng quân không có được đóng ở bên bờ sông, đóng quân không có được đóng ở dưới chân núi. Hỏi tại sao? Tôn Võ đáp rằng là địch thủ tấn công rồi không có chỗ để mà rút, chết chắc nếu mà địch mạnh hơn, nếu cường địch. Rồi đến khi mà phân làm mấy đạo quân để mà công đà vào mấy mặt của nước Sở thì Tôn Võ nắm một cái đạo quân bết nhất là toàn là lính già, lính mới, tân binh, còn tất cả những lính tinh nhuệ đó là giao cho mấy ông tướng khác. Rồi Tôn Võ dẫn một cái đám vừa già nua với lại vừa non trẻ tân binh, chưa có kinh nghiệm chiến trận gì hết. Rồi Tôn Võ đóng binh ngay dưới chân núi. Mấy ông tướng đi theo hỏi là ủa, chứ mà nguyên soái dạy tụi tôi là hành quân phải như vậy mà tại sao bây giờ nguyên soái lại làm ngược vậy, lại làm như vậy? Tôn Võ nói mấy ông biết một không biết hai. Cái đám này nó chưa kinh nghiệm gì hết, nó còn nhát. Bây giờ địch mà có tấn công á, nó không có chạy được, thành nó phải đánh chết mạng, nó đánh chí mạng thôi. Còn nếu mà để ngà cho chạy á, thì bảo đảm nó chạy cũng còn thành. Thành dồn nó vào như là con chó mà dồn vào chân tường á, thì nó trở lại cắn cả chủ nữa kìa. Thành ra á, phải để cho cái đám này nó bị dồn vào cái thế chân tường, thì khi mà quân Sở có tấn công thì nó sẽ đánh dũng mãnh ghê lắm, nó sẽ liều chết bởi vì nó không có đường chạy. Như vậy là Tôn Võ Thượng Đạt là biến hóa khôn lường, cho nên cái cách hành quân của Tôn Võ khiến cho rằng là quân đội của nước Sở không thể nào đoán ra nổi với cái sự mà biến hóa khôn lường. Thành ra chung cục Tôn Võ Tử đã bại quân Sở, chiếm đóng nước Sở là chưa từng có ở trong lịch sử của nước Ngô. Thì đó là cái điều mà mình nhìn thấy, đó là chính cái Thượng Đạt, tức là cái vấn đề có thể làm ngược lại mà vẫn trúng. Tại vì cái nguyên tắc là làm sao để đánh thắng thôi. Thành ra tránh đánh thua thì không nên như vậy, nhưng mà đến cái lúc, cái thời tiết, nhân duyên, cái hoàn cảnh đó thì phải ở cái địa vị đó thì không có ngại gì hết trơn. Thành ra nếu Hạ Đạt là cứ khư làm theo, còn Thượng Đạt thì hiểu cái vấn đề linh động nó như vậy, thành ra biến hóa khôn lường. Thành ra Khổng Tử mới nói như vậy. Thì các Khổng Tử chỉ có hơn bốn người kia ở một điểm là Khổng Tử biến hóa, còn bốn tay kia thì gọi rằng là thiên hạ nó biết. Ông Khổng Tử thì thiên hạ không biết. Thì cũng giống như Tôn Võ hành quân vậy, là nước Sở không tài nào mà biết được cái là cái sự biến hóa của quân Ngô. Thành ra Sở quốc phải bại trận. Thì mình nhìn tất cả những ngay như thế đó. Phật pháp cũng vậy, Bồ Tát biến hóa cung đường, cho nên Bồ Tát cũng có thể hiện tướng hung dữ. 53 thiện tri thức mà thiện tài đi gặp, trong đó có cả lầu xanh, trong đó có cả một ông vua hung dữ vô cùng, gọi là vô yếm túc. Một ngày mà không hành xử tội nhân đó, không thấy máu đó, hành xử những kẻ mà tội phạm đó, thì là ăn cơm vô, thành ra gọi là vô yếm túc, không có biết chán đủ. Nhưng mà đó đều là thiện tri thức. Và khi đã gọi là thiện tri thức thì đương nhiên là những cái người mà khai ngộ cho thiện tài. Thành ra Bồ Tát mới ứng hóa khôn lường. Anh Bồ Tát biết rằng là có những cái cần phải sử dụng tới cái ác để độ thì sử dụng, có những cái cần phải sử dụng cái thiện để độ thì sử dụng. Chỉ cần đạt được mục đích là độ sinh thôi. Còn cái phương pháp biến hóa khôn lường, cái cứu cánh có một thôi là độ sinh, còn cái phương pháp là đa môn. Cho nên hòa thượng mới nhặt gậy mà phang con nai một cái đích đáng, khiến nó đau đớn chạy cắm cổ chạy vào trong rừng. Thế nhưng mà chính hành động đó mới từ bi. Thành ra mấy ông tăng thua, khi mấy ông tăng lập luận không bằng được hòa thượng thì mấy ông đó kết án hòa thượng là không từ bi một tí nào, mà lại có một cái thái độ hung tợn với lại một con Phật vô tội như vậy. Và rồi mấy ông tăng không có đáp nổi trước những cái lập luận của hòa thượng. Là nhiều khi chính cái hành động mà thương yêu vứt ve đó của mấy ông tăng là giết nó đấy, mà hành động hung tợn của hòa thượng cứu nó đấy. Thì mình biết câu chuyện đó rồi mà. Bởi vì hòa thượng nói rằng là đâu có phải khu rừng này của riêng mấy ông, có thợ săn, có tiểu phu, có đủ thứ người người ta ra vô. Mà mấy cái con vật này á, vì mấy ông á vuốt ve mơn trớn hiền hòa với nó, để nó ngu bội vô cùng, nó tưởng con người là như thế. Nó đâu có phân biệt tăng tục gì đâu, súc sinh mà. Rồi nó sẽ lân la tới cạnh mấy anh thợ săn, mấy tiểu phu, còn gì tính mạng đó. Cho nên tôi đánh nó là tôi cứu nó đấy. Và mấy ông vuốt ve là mấy ông giết nó đấy. Vậy sao mấy ông lại bảo tôi từ bi? Mà chính mấy ông mới là giết nó thì đương nhiên là không từ bi rồi. Như vậy hạ đạt cái thượng đạt là như thế. Hạ đạt chỉ có chấp được cái vấn đề gọi là vuốt ve ô yếm là từ bi. Còn thượng đạt thì đôi khi lớn tiếng để bảo im. Thượng đạt thì hành đủ mọi phương pháp cũng được. Cho nên hồi nãy câu chuyện mà Tâm Tạng lôi ra kể mà lại cũng quên tên đó, mà Yến Anh nữa. Là Yến Anh đề nghị chém cái anh tội phạm mà Tề Cảnh Công phê phán là làm chết ngựa hay, mà nhờ những cái thứ như vậy mà lại cứu. Đó là cái thượng đạt của Yến Anh, cái khôn ngoan vô cùng, xui giết và chính hành động nó mới cứu. Chính nhờ tinh thần đó mà Cảnh Công phải tha. Những cái đó là thâm uyên đấy. Những cái đó là những cái trí thâm uyên. Và chính cái chỗ thâm uyên đó, mình mà lìa những cái đó đi đó là mình mất mạng. Cái thâm uyên đó của mình là tất cả những cái trí tuệ, tất cả những cái từ bi, tất cả những cái hiểu biết như vậy đó. Nhìn tất cả các pháp như vậy, xử sự với nó và hiểu biết như vậy đó. Nếu mà mình ra khỏi cái lãnh vực đó là chết chắc. Cho nên người tu á cứ đi lang thang ở trong ngũ dục là rời khỏi cái thâm uyên đó. Thành ra cứ lang thang ở trong ngũ dục đó, thì đương nhiên càng lang thang trong ngũ dục thì càng bị ngũ dục chi phối, càng bị ảnh hưởng và tác động. Cho nên nếu mà lang thang ở trong cái chốn thâm uyên đó đó, thì lang lên không vô cùng vô tận mà lại an toàn. Tại cái chốn thâm uyên đó thực sự ra nó vô cùng vô tận ghê lắm. Vì một niệm ám tế thì cái thâm uyên đó dường như nó mất, mà chỉ thấy có phúc họa. Và với một cái niệm mà thượng đạt đó, thì phúc họa nó mất, mà chỉ còn lại có thâm uyên. Cho nên một kẻ mà chỉ có rong chơi ở trong cái ngũ dục đó, thì phải chịu tất cả những cái cảnh của ngũ dục chi phối. Còn nếu mà rong chơi trong cái chốn thâm uyên của mình đó, thì độ được bao nhiêu chúng sinh. Ngày xưa Phật chư Bồ Tát là rong ruổi ở trong cái thâm nguyên nói trên mà độ nhất thiết chúng sinh. Còn mình khi mà rong ruổi ở trong chốn ngũ dục này á, thì mình dục với nhất thiết chúng sinh, tức là ái tắng tùm lum hết, không ái thì tắng. Còn Đức Phật với đại sư Bồ Tát nó rong ruổi ở trong cái chốn thâm uyên đó nó, cho nên độ sinh vô số. Chứ mình đừng có lầm tưởng cái chốn thâm uyên đó là chỉ ngồi yên chỗ không nhúc nhích đó. Thành ra Bồ Tát mới có thể ứng biến vô cùng ở trong cái thâm nguyên đó, cũng như là lời của phu tử nói đấy, thì Bồ Tát ứng hóa vô cùng ở trong cái chốn thâm nguyên đó, cho nên độ hóa chúng sinh, từ kẻ ác cũng độ được, kẻ thiện cũng độ được. Còn nếu mà hạ đạt nó chỉ biết cái vấn đề thiện thôi, nó luôn thù nghịch với lại kẻ ác, luôn luôn đứng vào một cái hàng ngũ thù hận, cho nên thù hận là ác rồi, cho nên nghe kẻ ác bị diệt vong thì rất là vui mừng. Mà trong khi một bậc cao tăng của xứ Tây Tạng hồi xưa, của qua bên Ấn Độ, của xứ Ấn Độ, Santideva, nói rằng là không, khi mà mình nhìn thấy một cái người nào đau khổ, cho dù kẻ đó là một kẻ ác đi chăng nữa, mà mình vui thích cũng là một điều ác vô cùng. Thế mình vui thích trên cái đau khổ của người khác, đó chính là một điều ác. Đúng vậy, ác thiệt chứ sao. Đấy, thượng đạt ở chỗ đó. Còn hạ đạt đó, thì là mình thích thú với cái kẻ ác bị cái gì, để chứng tỏ rằng là mình nó là một cái người lương thiện, cho nên ghét ác vô cùng, càng ghét ác càng chứng tỏ mình là lương thiện. Mà chính cái ghét đó nó là một cái ác ghê lắm. Cái ghét đó không bao giờ tha thứ hết. Chính cái ghét đó nó là một cái sự mà mầm mống của ác. Thành ra thiện đó vẫn là một cái thứ thiện bất lương, tại vì thiện đó có khả năng làm ác, có khả năng làm ác, cho đến cả như là Santideva nói, tức là cái người, một người nào đó đau khổ mà mình thích thú thì mình là ác rồi đấy. Thành ra Phật pháp thì nhìn kẻ ác với nhìn kẻ thiện bình đẳng độ hết, tại vì đều thấy rằng là hễ mà những cái tay đó nó chấp với thiện ác là biết ngay rằng nó khởi tâm tức thì vọng, nó đang vọng. Và nếu bây giờ nó ngưng bạch đi tất cả những cái như vậy, nó ly tướng đi, thì tâm nó sẽ bất động. Cho nên rằng là ngài mới nói với Huệ Minh, bất tư thiện bất tư ác, chính giữ ma thời na cá thì minh thường tỏa bổn lai diện mục. Chính cái lúc đó nó là bổn lai diện mục của ông ấy. Thành ra khi mà không có bị cái tư, là cái niệm, niệm thiện niệm ác á, phân biệt như vậy á, thì tự nhiên đó là cái chốn thâm uyên, thì tự nhiên đó là một cái chốn gọi rằng là bất động. Thì cái đó chính là ông thật đấy, là bổn lai diện mục. Thành ra hồi nãy mới nói là nếu mình đánh mất cái thật của mình mà mình chạy vòng theo những thứ đó, thì đương nhiên mình bị hỏa hại. Thành ra tư niệm, tức là niệm những cái thiện, những cái ác như vậy đó, ngưng nó lại đi, thì có thể làm thiện được đúng nghĩa, không bao giờ ác hết. Mà ngưng nó lại đi, bất động với tất cả những cái thiện, cái ác đi, ngưng nó, tức là ly cái tướng nó đi, thì tự nhiên nó bất động. Mà nó bất động đó là bổn lai diện mục đấy. Tại vì cái thực thể của mình là không có những cái đó, tại mình vọng chấp một cái, thành ra tự nhiên nó khởi ra có thành có bại, có đắc có thất. Còn nếu mà theo đúng cái thật của mình á, mà đừng có vọng á, thì làm gì có mấy cái đắc thất với thành bại đó, thì không có. Thì đó là theo cái câu chuyện này mà mình có thể lý giải, thì mình rút ra qua cái câu nói của lão tử, cũng như là qua cái câu chuyện mà của Tử Tể mới lại vua nước Tống. Mấy ngày tháng bảy